Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nghe trong bài đọc 1, anh chị em chỉ nghe một cái câu đầu thôi, nghe câu đầu trong bài đọc 1 thôi, anh chị em sẽ thấy, sẽ thấy sao? Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn. Ai vậy ra ta? Chúa đang nói về ai vậy? Hả? Chúa đang nói về ai? Ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn. Chúng có mắt mà không chịu. Tỏ lên. Có mắt mà không chịu. Có mồm mà không chịu. Có tay mà không chịu. Đó là giống nòi phản loạn. Thưa anh chị em, nếu mà giống nòi phản loạn ấy cứ tiếp tục như vậy thì ta nghe đoạn kế tiếp là họ sẽ lãnh đủ những án phạt, họ sẽ bị đi đày, họ sẽ bị tước hết mất quyền công dân, họ sẽ đi làm tôi cho thiên hạ, họ sẽ không còn có một tiếng nói gì trên địa cầu này. Dũng nói phản loạn lại ai? Chống lại ai? Chống lại ai? Mạnh lên chưa? Nghĩa là chống lại tôi, nghĩa là chống lại anh chị em. Dũng nói phản loạn ấy chống lại ai? Chống lại Chúa. Chống lại Chúa. Và chống lại Chúa bằng cách là nó lì ra đó, là nó chưa chơ ra đó, là nó có mắt mà không chịu, có tay mà không chịu, có miệng mà không chịu, có chân mà không chịu, có chuối mà không chịu, là có ảnh lòng thương xót Chúa mà không chịu, đeo không chịu thờ, không chịu cầu nguyện. Thưa anh chị em, đấy, giống nổi phản loạn ngày hôm nay vẫn còn đấy. Hằng ngày lời của Chúa vẫn vang vọng mãi mà có tai không chịu nghe. Hằng ngày biết bao nhiêu những điểm thiêng yếu lạ được thể hiện nơi lòng thương xót của Chúa mà vẫn không chịu nhìn, mà nhìn vẫn không chịu thấy, mà thấy vẫn không chịu. Thử suy nghĩ coi cái câu kết này này. Thấy mà vẫn không chịu, thấy mà vẫn không chịu tin, phản loạn. Nó nhìn thấy những điều kỳ diệu, nghe biết bao nhiêu chứng nhân, nhìn thấy, nghe thấy những điều mắt thấy, những điều tai nghe, vậy mà vẫn không chịu tin, vẫn không chịu tin vào lòng thương xót của Chúa, thì đúng thật là một giống nói phản loạn. Mà đã phản loạn mà chống lại Thiên Chúa thì thưa anh chị em, đầu tiên một bè lũ thiên thần đã chống lại Thiên Chúa mà lãnh án phạt đời đời, đó là ai? Lucifer. Lucifer gốc là gì? Thiên thần. Nhưng mà phản loạn chống lại Thiên Chúa cho nên bị trừng phạt trầm luân ở hỏa ngục và trở thành quỷ dữ Satan Lucifer đấy. Thưa anh chị em, ngày hôm nay ở giữa chúng ta cũng còn rất nhiều Lucifer, còn rất nhiều Satan đang ở giữa mình, có khi ở trong chính bản thân mình. Nó luôn luôn là muốn thúc giục mình nổi loạn, có phải không? Nó luôn luôn thúc giục mình nổi loạn. Thôi, đọc kinh hoài được cái gì? Đó, nó đó, thấy nó không? Có nghe nó nói không? Có nghe nó nói không? Ở ngoài có nghe nó nói không? Đi lễ lòng thương xót Chúa mà được ích gì mới tín? Nghe nó nói không? Có thì để nghe, đã gọi là có tai để nghe thì phải trả lời to chứ, có miệng để nói mà không chịu nói gì cả, kỳ vậy. Thôi, cầu nguyện lòng thương xót Chúa vô ích. Chuyện trẻ con, chuyện đàn bà, có nghe nó nói không? Có tiền để mà tiêu cho nó sướng, tội tình gì đem tiền đi làm việc bác ái rỗi hơi, có nghe nó nói không? Đấy, nó cứ rỉ rả, nó nói ở trong mình. Cái giống nòi phản loạn Lucifer bây giờ nó vẫn cứ tiếp tục, nó rỉ rả, nó nhờ người này, nó nhờ người kia nói đấy thưa anh chị em. Nó nói qua có khi bạn của mình, nói qua có khi người chồng của mình. Có những người vừa mới đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa về 12 giờ đêm, cha ơi con vừa mới đi lễ giáo điểm tin mừng về, chồng con nó đang là chửi, nó bảo là mê tín, nó bảo là thế này thế kia, rồi nó đang quậy phá ở nhà. Cha ơi, con mới đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa về đêm qua, nguyên nhóm ở dưới gì nè, chỗ này à, hay là trên chỗ này một chút, ra kiệm. Thưa cha, xe của chúng con bị hư giờ đang ngồi ngoài đường, cha cầu nguyện cho xe chúng con. Tôi nói nếu mà xe mà hư không có thì vô đỡ đây đi. Và đông không? Dạ thưa chúng con 16 gần 20 người. Mà chưa bao giờ bị xe hư như thế này. Một lát lại trai thợ máy đã đến rồi, trai cầu nguyện cho chúng con đi. Tôi nói an tâm, chắc chắn xe được chữa, an tâm, tôi cầu nguyện cho. Lát sau ấy, chơi chúng con về đến nhà rồi, sửa xe được rồi, về đến nhà rồi. Đó là cái thử thách. Mà có khi mình về đến nhà, nó lại ma quỷ nó bảo rỉ rón, khổ chưa con, ướt hết chưa, khổ không con, đói không con, khát không con, tốn tiền xe không con. Nó lại rỉ rón mình, cái nòi phản loạn nó nằm ở trong mình. Có khi bên người hàng xóm mình, có khi bên người đồng đạo với mình, có khi bên người đồng liêu với mình, có khi bên người đồng môn với mình. Nó cứ rỉ rói, nó cứ rầm rì, nó cứ sầm xì, nó cứ bàn tán cái giống nòi phản loạn. Nó gọi là cái nòi mà, thưa anh chị em, nó cái giống mà cái nòi mà khó mà chặn được lắm. Nó luồn, nó lách, nó khéo lắm thưa anh chị em, nó tinh vi vô cùng cái giống nòi phản loạn ấy. Nó đi đâm bị thóc, rồi nó thọc bị gạo, rồi nó thọc gậy bánh xe. Cái xe mình đang quay đấy, đưa cái gậy thọc cái bụng khóc một cái rồi tự nhiên là không muốn cầu nguyện lòng thương xót Chúa nữa, không muốn đi tham gia phục vụ nữa. Có những người đang hăng say phục vụ, cái đùng cái thôi bây giờ không chịu đi nữa, bây giờ phải đi chuyện lo chuyện khác, không lo chuyện nhà thờ, không lo chuyện nhà xứ, không lo chuyện nhà dòng, không lo chuyện bá vơ nữa, bây giờ ta về ta tắm ao ta. Thường chiêm cũng có những cái con ma con quỷ nó sâu xé vào trong mình, mà nó làm cho mình nghe những lời rỉ rói ấy, rồi mình nản chí anh hùng, rồi mình bỏ cuộc. Giống nòi phản loạn, giống nòi phản loạn ấy khi nó mượn tay người này, mượn tay người kia, nó xúi bẩy mình làm những điều sai quấy mà mình lại tưởng rằng mình đang làm đúng, thế mới chết chứ. Đúng không? Chống lại giáo hội mà mình tưởng rằng mình đang bảo vệ giáo hội, thế mới chết chứ. Chống lại giáo xứ, chống lại cộng đoàn, chống lại gia đình mà lại tưởng rằng mình đang bảo vệ giáo xứ, bảo vệ cộng đoàn, bảo vệ gia đình, thế mới chết chứ. Giống nòi phản loạn, vạch mặt chỉ tên nó ra, dám không? Nó đâu? Giống nòi phản loạn, nó đâu? Rồi con lấy con chỉ cho ra coi, nó đâu? Mau lên đây. Ông biết không? Lên đây. Ông đâu? Con lên đây, con chỉ cho nó coi. Lên đây. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Nói cho mọi người nghe. Nó ở đâu? Con chỉ cho mọi người nghe. Nó ở đâu? Giống nòi phản loạn, nó ở đâu? Nói to. Vạch mặt to lên.
Thưa cha, nó ở trong tâm hồn mình.
Nghe nói nó ở đâu rồi, mấy người đang nhìn sang bên trái, chắc nó ở đây. Nhìn sang bên phải, nó ở đây. Hay ngó lại sau, thì nó đây. Hay nhìn đằng trước, hay là nó ở phía trước. Nó không ở bên trái, không bên phải, không đằng trước, không đằng sau, mà nó ở
trong tâm hồn mình.
Trong tâm hồn mình. Mà làm sao nó vào trong tâm hồn mình được, thưa anh chị em? Có khi qua con mẹ này, nó xúi. Có khi qua cái ông này, ông ấy dục. Có khi qua cái bà kia, bà ấy thọc. Có khi qua cái người có quyền hành, có trách nhiệm, có chức vụ này, người ấy xúi bẩy, người ấy là đâm sau lưng chiến sĩ không chừng. Đấy thưa anh chị em, cái giống nòi phản loạn nó khủng khiếp lắm. Có cả một cái giống, cả cái nòi nữa cơ mà, chứ đâu phải một mình nữa. Thấy không? Khủng khiếp lắm. Cho một cái thế lực của sự dữ ngày hôm nay nó muốn phá giáo hội. Và một trong cái hình thức giống nòi phản loạn đó là cái mà nó cứ mang tên là sứ điệp từ trời, cái mà nó cứ mang tên là tiếng nói của mẹ, tiếng nói của Chúa, rồi qua bà Mary, bà Lucy, bà ông Stefan gì đó, vân vân và vân vân. Đây là những cái giống nòi phản loạn mà nó lên tiếng, nó đả kích giáo hội, nó lên tiếng, nó chống phá lại Đức Giáo Hoàng, nó kết án Đức Giáo Hoàng thì chỉ có giống loại phản loạn mà thôi. Vạch mặt chỉ tên nó ra, đừng ngại, đừng sợ thưa anh chị em. Rồi nó rủ rê, cám dỗ con người ta bỏ đạo, chống lại đạo, rồi chống lại hàng giáo sĩ, chống lại hàng giáo phẩm, chống lại tất cả những gì mà Đức Giáo Hoàng nói, Đức Giáo Hoàng làm. Rồi nó rủ nhau thành một cái giống nòi phản loạn, nó kéo nhau ở một, vô một cái đất nào đó, và nó xưng hùng xưng bá rằng chỉ có họ mới là nòi được cứu, nòi được tuyển chọn, mà không có sợ ba ngày ba đêm sắp tới mà đã đổi để mua được nhiều mì, nhiều được nhiều nước và nhiều đến rồi. Ba ngày ba đêm tối mì ăn hết rồi nước uống hết thì làm cái gì? Thế mà không tin. Tôi chỉ có mắt mà không chịu nhìn, có tai mà không chịu nghe, mà cứ nghe vớ vẩn, cứ nghe lúc tung, nghe những cái linh tinh, cái không đáng nghe thì ta lại nghe. Cái mà người ta sầm xì, cái mà người ta bàn tán, cái mà người ta suối bẩy thì mình lại nghe. Còn lời Chúa, lời hằng sống, lời của Thánh nữ Faustina trong nhật ký, lời của Đức Giáo Hoàng, lời của giáo hội nói thì ta lại không nghe. Đấy, thấy rõ không? Còn thấy rõ nó chưa?
Dạ thưa thầy ạ.
Thấy chưa?
Dạ thấy ạ.
Bây giờ có để nó sống ở trong con không?
Dạ không ạ.
Đem nó đi đâu?
Đuổi nó ra khỏi tâm hồn mình.
Đuổi nó ra khỏi tâm hồn mình, đi chỗ khác chơi. Mày đừng có suối, mày đừng có sầm xì, mày đừng có dục, mày đừng có thọc gậy bánh xe, mày đừng có đâm bị thóc, mày đừng có thọc bị gạo. Xéo! Phải như là Chúa Giêsu nói với Satan, nói với Phêrô là Satan hãy xéo đi, giống nòi phản loạn. Đấy, con cái của lòng thương xót Chúa rất là chạy lòng thương, nhưng cũng giàu lòng cương quyết, giàu lòng xót thương, nhưng cũng rất mạnh mẽ, cương quyết, dứt khoát với sự dữ. Thương con người làm điều xấu, nhưng không chấp nhận hành động xấu xa đó của con người. Con xuống phải không? Thấy nó chưa?
Dạ con thấy rồi.
Thấy nó chưa?
Dạ thấy rồi ạ.
Rồi có muốn đi chơi với nó nữa không?
Dạ không. Dạ thưa cha không ạ.
Quyết định nhá.
Dạ vâng.
Dứt khoát nhá.
Dạ.
Rồi đi biết. Rồi con, nó đâu? Vạch mặt chỉ tên nó. Con đã nó ở trong lòng con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha thì xác thịt thì không giàu, lúc rồi cũng yếu đuối, rồi hèn nhát, rồi nhiều khi cũng muốn đọc kinh thờ phượng, nhưng nhiều khi rồi cũng ngưa trà nhọc mệt quá thì nằm ngủ quên. Thì cũng nhiều lúc cũng phải nhớ lại là mình ở trước mặt Chúa thì mình cũng phải làm gương cho con cái, để con cái sống theo Chúa cho đến chết.
Rồi, con đã được ơn của Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người coi.
Thưa cha, con được rất là nhiều ơn của Chúa.
Con tên gì, ở đâu?
Thưa cha, con là Maria Lê Thị Lâm, con ở giáo xứ Tân Giai, giáo hạt Bảo Lộc. Thì trước khi mà con đang còn con gái thì con đã bị ốm 2 năm rưỡi, con không ra được đến đồng, con không làm gì hết, chồng con làm hết. Thì đến lúc mà có người nối con đi vào La Vàng thì xin khấn Đức Mẹ, thì Đức Mẹ đã chữa cho con, mà con đã bị biến chứng rất nhiều bệnh, Đức Mẹ chữa cho con khỏi được. Thì đến 2002 thì con đi vào Nam, thì con là nó mới có một con trai út của con mới được 1 năm rưỡi, mà nó rớt xuống ao mà nó nổi lên như một cái quả bóng. Thì con cũng về thật, con tạ ơn Chúa, thì nó mới có 1 năm rưỡi mà con bảo chứ con bổ đầu ao chứ con bổ rằng ầm bùng cái biểu chứ con có sợ không? Sợ. Thế thì đến lúc mà được khoảng 3 tiếng thì có một người chết ở họ tư vấn ở sông Mã. Thì con về là con cũng tạ ơn Chúa là cho con được cái ơn đó, là tên con của con là tên thánh là Phêrô, đá mà lại nổi trên mặt nước. Thì hôm nay con cũng chùa con đi lễ hôm nay là cái
đâu rồi? Thằng Phêrô mà đá mà lại nổi lên mặt nước đâu rồi? Hả? Phêrô đá nổi lên mặt nước đâu?
Trường
ơi, Phêrô đá nổi lên mặt nước, chúng ta cho chàng hoa tay, chúng ta tạ ơn Chúa và chúc mừng những anh em Bảo Lộc được rất là nhiều ơn của Chúa, là lên đây chia sẻ cho chúng ta. Có anh Bảo Lộc nào nữa không? Rồi tiếp.
Dạ, thưa cha, đến cái ơn thứ tư là quân vào đây là quân gái quân đi tu, nhà quân 4-5 đứa quân, nhưng mà có một đứa con gái duy nhất thì cháu là bước chân theo Chúa, nhưng mà nó vừa đi thì nó bị một cái bệnh viêm xoang, nó ngất xỉu ở trong nhà dòng á. Thì con cũng có cầu xin với Chúa, xin Chúa chữa bệnh, cất bệnh tần sát cho con. Nếu đã đẹp ý Chúa, nếu không thì để cho con chịu bệnh cho con. Thì con cũng Chúa nhận lời con, để Chúa cất bệnh tật cho con. Thì con chịu từ đến nay nữa là 14 năm, đau nhức hết người từ đầu đến chân, và con đi chữa đâu cũng không hết, mà rồi bị anh em búa vạ, rồi chê bai, rồi đủ mọi thứ trên đời, nhưng quân vẫn tha thứ hết. Và có một cái người mà người bên lương, người ta với hoàn cảnh chị giống hoàn cảnh của em, nhưng mà em hận chị lắm, biết làm sao. Chị dễ tha thứ quá, để quân cũng có tin xưng trước mặt Chúa là chị là người Công giáo, phải tha thứ chứ không chấp người ta làm gì. Ai làm thì người đó chịu, chứ còn mình không phải gánh tội người ta, mà người ta cũng không gánh tội cho mình. Và cái ơn cuối cùng đặc biệt hôm nay là hôm mùng 1 tháng 8 con có đi lễ ở đây, là con được cái ơn là cha ban phép lành cho con, là Chúa chữa con đau, đỡ đau được hai cái bên vai. Thì đến hôm nay lúc mà cha bắt đầu cha ban phép lành, là con đi hôm nay là hôm thứ hai, thì cha ban phép lành cho con, thì con đang đau đầu với lại cái cổ con này, với lại hai cái hông bị bao tử, con đau lắm. Nhưng mà lúc cha ban phép lành cho con xong là con đỡ đau đó. Thì lại Chúa, thì con không có Chúa con không sống được, thì đời con chỉ có Chúa, có ơn Chúa thì con không sống nổi trên đời. Thưa cha hết.
Thưa anh chị em, cái câu kết là không có Chúa thì con không sống được. Con nói lại cho mọi người, con có đúng như vậy không?
Không có Chúa thì con không sống được đến bây giờ.
Không có Chúa thì con không sống được. Vậy mà có những người không có tiền thì con không sống được. Có phải vậy không? Có những người đi tu mà còn cứ chỉ nghĩ đến tiền, mà không có tiền thì tôi không sống được. Rồi có những người thì lại không có tình thì tôi không sống được. Tình dục, ham muốn sắc thịt, không có cái đó thì là không sống được. Rồi có những người thì không có quyền thì tôi cũng không sống được. Không có danh vọng địa vị chức tước thì tôi không sống được. Thì anh chị em, ngày hôm nay lời của Chúa nói với mỗi người chúng ta, mà chị ấy vừa mới đưa ra một cái lời chứng rất là mạnh. Thưa anh chị em, được chữa bệnh về phần xác như chị vừa nói, khỏi đau tay, đau cổ, đau chân, đau bụng, vân vân, cái điều ấy còn có thuốc chữa. Nhưng cái bệnh về mặt tâm hồn, cái bệnh gọi là hận thù, ghen ghét, ghen tương, đố kỵ, cái bệnh mà hôm nay Chúa trả lời cho Phêrô là không phải tha thứ 7 lần mà tha thứ đến
70 lần 7 ạ.
70 lần 7. Không biết anh chị em có thuộc cái bài hát khi anh em xúc phạm đến con, con sẵn lòng tha thứ hay không? Không phải là tha thứ 7 lần, nhưng theo Chúa tha thứ 70 lần 7. Khi anh em xúc phạm đến con, con sẵn sàng tha thứ hay không? Không phải là tha thứ 7 lần, nhưng theo Chúa tha thứ 70 lần 7. Nhưng theo Chúa tha thứ 70 lần 7. Nhưng theo Chúa tha thứ
đến 70 lần 7.
Con nói lại cho mọi người cái cảm giác của con khi mà người ta xúc phạm đến con, mà lòng của con lúc đó cũng tức cũng giận đến mức độ mà các anh chị, cái bạn ngoại giáo đó bảo rằng chị, tôi thấy tức chị lắm, tại sao người ta đã xúc phạm đến chị như vậy mà chị lại tha thứ. Con chia sẻ cho mọi người cái cảm xúc của con khi bị xúc phạm nó như thế nào, rồi làm sao mà con có thể tha thứ được, chia sẻ cho mọi người.
thưa cha và thưa cộng đoàn, thì ai cũng xác thịt nặng nề, thì cũng bị ghen tương, rồi cũng bị bố vạ, bị cáo gian, rồi bị ghét bố này khác. Nhưng mà quân nghĩ một điều, chỉ của Chúa ghét thì mới hại được, chứ còn người thế gian không thể hại được mình, không thể hại được, chỉ hại được thân xác mình, chứ còn không hại được tâm hồn của mình. Thì quân thiết tưởng rằng là cứ trông cậy Chúa, rồi mình tha thứ cho anh em. Thì nhiều khi quân anh em sống bất công lắm, nhưng mà quân thấy người ta là quân khóc rồi, nhưng mà quân vô đến nhà thờ là quân hết tức hết bực, quân dâng mọi sự cho Chúa, rồi quân xin Chúa giúp sức cho quân ấy, quân chịu đựng những các cái oan ức. Người ta biểu là thúc đắng người đã tận, nói thật hay mất lòng, nhưng mà mất lòng trước được lòng sau. Thì cái sự thật thì nó oan uổng nhiều, nhưng mà hân có tồn tại về sau. Cho nên quân tin tưởng vào Chúa, quân phó thác cho Chúa.
Thưa chị em, người Việt Nam mình hay có câu gọi là trời hại mới sợ, còn người hại không sợ, có phải không? Thôi mày đừng có sợ gì cả, rơi mà hại thì mới sợ, chứ người hại mà rơi có bao giờ hại không? Không. Rơi là Chúa, Chúa chỉ có xót thương, chỉ có tha thứ, không bao giờ Chúa muốn hại con người. Cho nên người chị em này học hành chẳng bao nhiêu, chữ nghĩa chẳng là gì, một người nông dân chân quê chất phác ấy mà nói lời của Chúa bảo với chúng ta rằng là giết được thân xác mà không giết được linh hồn thì có gì mà sợ. Người ấy nói với chúng ta ngày hôm nay được rằng là nhờ ơn của Chúa mà con có thể tha thứ được cho họ. Ở bên ngoài con nhìn thấy họ, con tức, con điên lên, nước mắt con muốn chảy ra vì những lời xúc phạm, vì những gì mà họ đã phạm đến con. Nhưng vào trong nhà thờ, tự nhiên lòng con nó nhẹ xuống. Và lúc mà con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con có cầu nguyện cho những người kẻ thù, những người hãm hại con không?
Dạ thưa cha có. Thì xin Chúa cũng tha thứ mà lỗi lầm của họ, và xin Chúa soi sáng cho họ biết được những việc họ đã làm.
Rồi, cảm ơn con rất nhiều, Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho họ, và xin Chúa soi sáng cho họ thấy những việc họ làm. Chỉ có Chúa mới soi sáng cho họ thấy rõ ràng những việc họ đang làm là sai trái, là sai quấy. Còn họ làm, có bao giờ họ cho rằng đó là sai không? Không. Bao giờ họ cũng bảo rằng tôi làm đúng, bao giờ họ cũng biện minh cho rằng là tôi làm đó là không sai. Mặc dù xúc phạm đến người khác, mặc dù sỉ nhục người khác, mặc dù làm tổn thương người khác, mặc dù gây hại cho người khác, nhưng mà vẫn cho rằng mình làm đúng. Đúng, chỉ có Chúa mới soi sáng cho họ thấy việc họ làm là không đúng. Và cũng chỉ có Chúa soi sáng cho mình thấy mình cũng chẳng tốt lành gì. Nếu Chúa không thương, không xót, không tha thứ cho mình thì mình chết chắc rồi. Như bài tin mừng, như cái dụ ngôn hôm nay, người ấy được tha cả 10.000 yến vàng mà anh em chỉ có nợ mình có mấy trăm ngàn đồng tiền, mà bóp lấy cổ người ấy đòi phải trả nợ cho tao. Nhìn lên Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, ngay trên thập giá Chúa cũng nói lạy cha xin, lạy cha xin, to lên to lên to lên, lạy cha xin. Đó là lời của mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng phải nói với Chúa như vậy. Lạy cha đấng giàu lòng thương xót, xin tha cho họ, những người xúc phạm đến con. Lạy cha, họ ấy cũng là chính con, xin tha cho con. Như lời kinh lạy cha mình vẫn đọc, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Con chia sẻ cho mọi người, con đã trải qua cái kinh nghiệm mà tha thứ giận hờn như thế nào, chia sẻ cho mọi người, những người thợ chú ban.
Thưa cha và cộng đoàn, con mấy năm trước đây thì con, bản thân con chính là người phản loạn, chính bản thân con đã đứng lên chống lại Chúa. Là hôm nay thì con cũng rất là hay hân hạnh và vinh dự nhất. Con được, đúng là con ước ao rất lâu mà con chưa được lên làm chứng, vì Chúa đã ban biết bao nhiêu hồng ân và lòng xót thương của Chúa đến với con, đến với gia đình chúng con.
Con tên là gì, giới thiệu cho mọi người.
Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Đăng Quý. Con ở giáo xứ Yên Bái, giáo phận Hưng Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Mà con, cha con 64 tuổi. Và con đã vào làm mướn ở trong, hiện con đang ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thì thuộc về giáo xứ Tân Thanh Đông và giáo phận Phú Cường. Hôm nay con cũng rất là ước ao mà cũng được cha lên cho con lên làm chứng, thì con cũng xin kể với cha, với cộng đoàn, gia đình nhà con được rất nhiều ơn. Mà hôm nay con chỉ xin kể mỗi một người chỉ đến một hai ơn thôi, nếu kể nhiều có lẽ con cũng chẳng có thời gian. Thì con cũng có cái...
Không cần đọc giấy, vì con cứ nói tự phát của con. Con đang nói là con đã chống lại Chúa, con đã phản lại Chúa như thế nào, chia sẻ cái cảm giác đó và con được ơn như thế nào.
Vâng, thưa cha, thì cách đây vào, con vào làm ăn trong này được hơn 9 năm rồi. Nhưng mà cách đây vào khoảng 6 năm, thì bây giờ con sống rất là hỗn xược với Chúa, bởi vì con sống rất ơ hờ, con chẳng có giữ đạo giữ nghĩa gì cả. Mà thậm chí con đi lễ này con chỉ đi lấy vị thôi. Thế mà con gặp rất nhiều những tai ương, những sự khốn khó, thì con lại không biết đây là hồng ân Chúa ban cho con để con thắng vượt, để con lập công.
Lúc đó con đã trách móc và con chửi mắng Chúa như thế nào?
Thưa cha, con kêu trách Chúa mà con nói rất là thậm tệ. Con còn nói là nếu mà không làm được thì xuống ta lên ta làm cho. Vâng, vâng, con nói đúng như vậy. Thì thưa cha và cộng đoàn, con cảm thấy lúc này con cảm thấy là Chúa thương con vô cùng. Chúa thương con tuyệt vời. Nếu như lúc ấy con nghĩ rằng, nếu như lúc ấy mà Chúa xuống thật, Chúa bảo là thôi tao xuống đi rồi thì mày lên mày làm cho tao đi, nếu mày không làm được thì mày đừng có trách, có lẽ con cũng còn chết rồi cha ơi, còn chết chắc rồi. Bởi vì Chúa quyền năng như vậy, Chúa đầy lòng xót thương con người như thế mà cũng không thể hài lòng được với con người. Phương chi là con làm được cái gì, làm sao mà con làm nổi. Nhưng mà con vô cùng cảm tạ và biết ơn lòng xót thương của Chúa vô biên đến với bản thân con. Mà trong lúc ấy, tức là con đang ở trong cái thời điểm đỉnh điểm nhất là con hỗn xược với Chúa như vậy, thì tự dưng hôm buổi trưa thì con thấy con nhận được cái điện thoại của con là Nguyễn Đăng Yên, Phê Dô Nguyễn Đăng Yên, thì nó bảo con là bố xuống ngay, con nhờ tí việc. Thế là con xuống thì con thấy nó đang xem ở trên vi tính, nó đang nghe cái bài giảng của lòng thương xót của Chúa, của cha. Thế thì con nghe, đầu tiên thì con nghe thôi, xong con cũng thấy thấm thía. Thế và rồi con ngồi miệt, con nghe đến tối luôn. Thế và từ những hôm sau thì hôm nào con cũng xuống, con bước ra một hai tiếng đồng hồ con xuống, con nghe rồi đến lúc con nghiền luôn. Thế rồi cũng là một cái rủi cho nhà khác, nhưng mà cũng may cho con, có một cái nhà bên cạnh, hai vợ chồng gia đình người ta cãi nhau thì bà vợ bà ấy mới đưa cho con rất là nhiều những ảnh thờ, trong đó có cái cuốn thông điệp sùng kính lòng thương xót Chúa. Con về con xem hết cuốn đó thì con mới nhìn thấy những cái lỗi lầm của con. Hôm nay cái bài phản loạn, đúng là con là kẻ phản loạn, bấy giờ con mới nhìn thấy. Thế và con đọc hết cái cuốn đó thì con bảo vợ con là đây trong cái cuốn này là có dạy cái cách lần chuỗi thương xót mỗi ngày. Thế thì con với bảo thôi thì mình từ bây giờ là tối sớm đọc kinh lần chuỗi thương xót kính mến Chúa. Thì bây giờ tôi là những kẻ phản bội với Chúa rồi, thì cùng nhau để sửa. Thế là từ đó là con với xét mình kỹ vào Chúa Nhật trong cái tuần đó. Thì con sang đi lễ ở nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, thì con vào con xưng tội. Con xin tội rồi con giết Chúa, và từ đó gia đình nhà con đã có Chúa. Còn lúc suốt đời con giờ phút này là con đã ẩn thân xác hồn của con ở trong trái tim tan nát của Chúa vì tội của con.
Thưa chị em, con đã ẩn thân trong trái tim tan nát của Chúa vì tội lỗi nhân loại. Cái trái tim tan nát ấy vì ai? Vì tôi, vì ông, vì bà, vì anh chị em. Vì tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của nhân loại, của giống nòi phản loạn, mà trái tim Chúa bị nát tan. Ấy thế nhưng mà Ngài vẫn cứ chạy lòng thương, vẫn cứ tha thứ và tha thứ mãi mãi. Trên cây thập giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và mãi mãi Chúa vẫn cứ mời gọi chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận ơn tha thứ của Chúa và thể hiện lòng thương xót ấy với anh chị em của mình. Một cách cụ thể nhất là tha thứ cho những người khác, tha thứ cho những người xúc phạm đến mình, cố tình hay vô tình, tha thứ cho những người làm hại mình về tinh thần, về vật chất, về danh dự, tha thứ cho những người luôn luôn làm khó dễ cho mình, luôn luôn làm khốn làm khổ cho mình. Thánh nữ Faustina, thưa anh chị em, ở trong nhà dòng mà bị biết bao nhiêu chị em làm khốn làm khổ. Có lần có một người chị em bắt Faustina ngồi đi trên cái bàn đó, rồi chị em đi qua đi lại chế giễu nhạo cười, cứ bắt Faustina ngồi trên đó. Rồi có những người chị em thì lúc nào cũng rình mò Faustina, có cái con này nó có bị quỷ ám hay không, mà nó bảo rằng Chúa nào mà hiện ra với nó. Và thậm chí Faustina nói rằng là cái giường của mình cũng bị lục tung, cái phòng ngủ của mình cũng lục tung. Và Faustina còn nói rằng là thậm chí tôi thấy rằng lúc mình thay đồ cũng không dám thay đồ nữa, vì dường như vẫn có những con mắt nó rình mò. Thưa anh chị em, đau lắm, tủi nhục lắm, chính trong cộng đoàn của mình, chính trong nhà dòng của mình mà bị chính những chị em nó hại mình như vậy, nó ghét mình, nó khinh bỉ mình, nó làm nhục nhã mình như thế. Faustina đến với lòng thương xót của Chúa, như người anh em này đến với trái tim tan nát của Chúa, và nhận thấy rằng tội lỗi của con còn ghê gớm hơn nhiều, mà Chúa vẫn thương xót, vẫn tha thứ như là cái người nợ tới 10.000 nén vàng cơ mà. Bây giờ người anh em có nợ 100.000 đồng thì có là gì? Những người anh chị em mình xúc phạm đến mình về thể xác, về tinh thần, về vật chất, về danh thơm tiếng tốt có là gì so với tội lỗi của mình? Như người anh em này mà xúc phạm đến Chúa mà nói rằng là không làm được thì xuống đây đi để tôi lên tôi làm cho, nói với chỉ thẳng vào mặt Chúa nói rằng không làm được á, mà tôi cầu mãi mà không cho thì đi xuống đi để tôi lên tôi làm Chúa cho. Mà chúng ta ngày hôm nay không nói như anh này, nhưng mà trong tâm trí của mình cũng muốn như vậy, muốn thay quyền Chúa để mà phán xét người khác, muốn thay quyền Chúa để mà kết án người khác, muốn thay quyền Chúa để mà làm cho những người khác phải khốn phải khổ. Người anh em này đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, Chúa đã tha thứ cho anh, và người anh em này đã tha thứ cho con cái của mình, tha thứ cho vợ con của mình, tha thứ cho những người khác, và ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Tôi tặng anh một cái máy để anh ra đi, anh loan truyền lòng thương xót Chúa. Anh đã đem được bao nhiêu cái máy đến cho những người khác, đến cho những vùng sâu vùng xa, đến cho những người mà chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, để thế giới này, nhân loại này, xã hội này sẽ được bình an thực sự khi con người biết tha thứ cho nhau. Nếu mà cứ tiếp tục hận thù, chồng chất hận thù, cứ lấy oán báo oán, cứ người này giết người nọ, rồi người nọ giết người kia, thưa anh chị em, bao nhiêu là tệ nạn xã hội, bao nhiêu là máu đổ, bao nhiêu là đổ rơi, dù có biết bao nhiêu hệ thống an ninh đi nữa cũng không thể ngăn chặn được tội ác nếu lòng dạ con người, cái giống loài phản loạn nó nằm trong trái tim mình. Như là chị nói, phải lôi cái giống loài phản loạn ấy khỏi ra trái tim của mình, thay trái tim chai cứng ấy bằng trái tim thịt mềm, biết yêu thương, biết tha thứ của Chúa Giêsu, thì lúc đó người mới có thể đối xử với nhau như là con người và như là người con của Chúa, đối xử với nhau như là con người và hơn thế lễ như là người con của Chúa, người con của lòng thương xót, chỉ biết yêu thương, tha thứ và tha thứ mãi mãi. Vì Chúa đã thương xót tôi, vì Chúa đã tha thứ cho tôi, cho nên không còn cách nào khác là tôi phải tha thứ cho anh em tôi. Vì Chúa đã nói Cha trên trời cũng sẽ đối xử y như thế nếu mỗi người trong chúng con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Thôi đi về và tha thứ cho nhau.
Cha con cũng còn rất là nhiều.
Người anh em này còn rất là nhiều ơn, nhưng mà chúng ta sẽ hẹn mỗi ngày một tập chuyện dài, nhiều tập chuyện dài, nhiều tập của lòng thương xót và sự tha thứ.